nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn kỹ thuật nuôi đà điểu hiệu quả giúp mang lại lợi nhuận cao. Tiếp đó là bài chia sẻ kỹ thuật trồng nấm hương trên cây gỗ đem lại giá trị kinh tế cao. Thưa bà con và các bạn, đà điểu là loài vật có khả năng thích nghi với nhiều loại hình khí hậu khác nhau như nóng lạnh, khô ẩm. Hiện nay nhiều nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia đang phát triển mạnh chăn nuôi đà điểu. Tại Việt Nam, hiện nay cũng có rất nhiều gia đình lựa chọn nuôi đà điểu để cải thiện kinh tế gia đình. Kỹ thuật nuôi đà điểu sinh sản là một công việc khá vất vả, nhưng nếu người nuôi thực sự có hứng thú làm giàu từ vật nuôi này thì tỷ lệ thành công rất cao. Bài viết sau hướng dẫn kỹ thuật nuôi đà điểu giúp mang lại lợi nhuận cao. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Để có được những con đà điểu con khỏe mạnh, nhanh lớn, thì trước tiên cần phải chọn đà điểu đực có dáng đứng ngay thẳng, cổ không cong, màu lông đen tuyền, thân hình cân đối nhanh nhẹn hay hiếu động. Thường đà điểu mái phát dục từ 20 đến 25 tháng tuổi, nên trong giai đoạn từ 18 tới 20 tháng tuổi, ta nên ghép đàn con đực và con cái với nhau để chúng có thời gian làm quen dần. Nên ghép con mái với con trống già hơn khoảng 6 tháng tuổi vì đà điểu mái phát dục sớm hơn. Thời gian đà điểu phối giống thường vào khoảng 6 đến 9 giờ sáng và 14 đến 6 giờ chiều, rất ít khi phối giống vào buổi trưa và buổi tối. Với những con đà điểu được khỏe mạnh có thể phối từ 11 đến 13 lần trong một ngày. Trong sản xuất và phát triển mô hình nuôi đà điểu, giai đoạn sinh sản là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng trứng và chất lượng con giống. Đà điểu thường đẻ từ tháng 12 năm trước đến tháng 8 năm sau, thời gian nghỉ đẻ và thay lông khoảng 4 tháng. Đà điểu thường đẻ từ khoảng 14 đến 19 giờ, nên trong khoảng thời gian này phải bố trí người nhặt trứng, tránh đà điểu bố mẹ giẫm vỡ trứng hoặc tránh trứng bị dính nước làm hỏng trứng hoặc ảnh hưởng tới tỷ lệ ấp nở. Đà điểu cái thường đẻ thành từng đợt. Chúng đẻ liên tiếp từ 8 đến 10 quả rồi lại nghỉ khoảng 10 ngày rồi mới đẻ tiếp. Đôi khi đà điểu cái gián đoạn quá trình đẻ trứng đến 1 hoặc 2 tháng. Để bảo đảm nơi ăn ở cho đà điểu sinh sản, chuồng nuôi phải có ánh nắng mặt trời, thoát nước tốt, mặt bằng cao ráo, khu vực xung quanh yên tĩnh, tránh loại tiếng ồn. Sau khi đà điểu được nuôi gột khoảng 3 tháng thì chuyển sang chuồng mới để chuẩn bị quá trình tiếp theo là nuôi sinh sản. Khi chuyển từ chuồng nuôi gột sang chuồng mới, cần chú ý cho đà điểu làm quen với đường chạy mới. Chú ý chuồng nuôi sân chạy mới phải bằng phẳng, ít chướng ngại vật. Chuồng nuôi phải đủ kích thước để đà điểu có thể tự do vận động thoải mái. Đà điểu sinh sản có vai trò rất quan trọng đến thế hệ sau. Vì vậy, ngoài các yếu tố về giống, cách lựa chọn đời bố mẹ, cách lựa chọn con non để làm giống thì yếu tố thức ăn cũng vô cùng quan trọng. Đà điểu là loài ăn tạp, thức ăn chủ yếu là các loại cỏ, lá cây, các loại rau củ và các loại hạt ngũ cốc. Ngoài ra, đà điểu còn ăn các loại cám như gà, ngỗng. Tuy vậy, ở mỗi giai đoạn khác nhau thì thức ăn dành cho đà điểu cũng thay đổi theo thành phần. Định lượng cho ăn từ 1,6 đến 1,8 kg một con tùy vào thời điểm đầu vụ hay lúc đẻ rộ. Cho ăn buổi sáng đến chiều kiểm tra bán ăn vừa hết là lượng thức ăn cung cấp đủ. Tuy vậy, để cung cấp dinh dưỡng cho đà điểu trong mùa vụ sinh sản có thể phân loại theo năng suất đẻ trứng. Đối với đà điểu đẻ cao, phải cho ăn khẩu phần thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn mới bảo đảm được sức khỏe để chúng sinh sản tiếp. Nuôi đà điểu thường mắc bệnh viêm túi lòng đỏ, bệnh lậu, bệnh tắc đường tiêu hóa. Mỗi loại bệnh có cách điều trị khác nhau, nhưng cần phải kịp thời chữa trị ngay nếu không sẽ làm cho đà điểu yếu dần. Cũng cần chú ý, để điều trị cho đà điểu không nên tự ý tìm thuốc mà hãy hỏi bác sĩ thú y cẩn thận để có những đơn thuốc phù hợp nhất. Thưa bà con và các bạn, nấm hương hay còn gọi là nấm đông cô là loài mọc hoang nhiều ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, do nấm hương mọc tự nhiên, còn lại rất ít nên hiện nay nhiều bà con đã áp dụng thành công kỹ thuật trồng nấm hương trên cây gỗ để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Phương pháp trồng nấm hương trên cây gỗ đơn giản mà sản phẩm thu được có giá trị cao. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay giới thiệu đến bà con và các bạn kỹ thuật trồng nấm hương trên cây gỗ, đem lại giá trị kinh tế cao.
Thưa bà con và các bạn, nấm hương có hình dạng giống như cái ô. Khi còn non, nấm có màu nâu nhạt, khi chín chuyển thành nâu sậm. Cuốn nấm hương hình trụ, thịt nấm màu trắng, mặt dưới là các phiến mỏng xếp lại. Khi già, nấm có những vảy nhỏ màu trắng. Cách trồng nấm hương trên cây gỗ đơn giản hiệu quả, chi phí đầu tư thấp, bà con có thể cho thu hái trong nhiều năm mà không mất nhiều công chăm sóc. Theo đó, thời vụ thích hợp trồng nấm hương là từ tháng 10 đến tháng 4 dương lịch. Nhiệt độ thích hợp nhất để trồng nấm hương là từ 16 đến 18 độ C. Độ ẩm cây gỗ trồng nấm hương là 65 đến 70%, độ ẩm không khí trên 80%. Giai đoạn sợi nấm phát triển không cần ánh sáng, giai đoạn hình thành quả thể nấm cần ánh sáng khuếch tán. Với cách trồng nấm hương trên cây gỗ, bà con có thể tận dụng không gian trong nhà hay ngoài trời đều được. Kỹ thuật trồng nấm hương trên cây gỗ hiện đang được bà con áp dụng khá phổ biến. Đầu tiên, chọn loại gỗ trồng nấm hương là một trong những khâu rất quan trọng. Nấm hương chỉ thích hợp trồng trên các loại gỗ như sồi, dẻ. Tiêu chuẩn chọn gỗ là loại gỗ không có tinh dầu, cây còn tươi, khỏe mạnh, không bị sâu bệnh. Tốt nhất là nên xẻ gỗ và dùng ngay sau khi đốn cây, như vậy sẽ đảm bảo độ ẩm của gỗ. Cách trồng nấm hương có đạt hiệu quả cao hay không tùy thuộc vào cách đục lỗ. Bà con nên chú ý đục lỗ đúng tiêu chuẩn để trồng nấm hương đạt hiệu quả tốt nhất. Theo đó, cưa gỗ thành khúc có chiều dài từ 1 đến 1,2 mét. Mỗi hàng trung bình có 3 đến 4 lỗ. Các lỗ cách nhau từ 20 đến 25cm là hợp lý. Các lỗ của hai hàng kế tiếp thì so le nhau. Chú ý khi cưa không làm trầy xước lớp vỏ gỗ. Sau đó dùng vôi đặt quét vào hai đầu gỗ để bảo quản. Vận chuyển gỗ đến nơi sạch sẽ, thoáng mát. Để tạo lỗ, ta dùng búa chuyên dụng hoặc khoan. Lỗ đục có đường kính 1,5cm, sâu từ 3 đến 4cm. Sau khi đục lỗ, tiến hành cấy giống nấm hương đầy vào các lỗ, định lượng khoảng 3kg cho mỗi mét khối, rồi để lại bằng những miếng gỗ mỏng làm nắp. Sau khi cấy xong, dùng kẹp lấy một miếng bông gòn rồi nhúng vào sáp để làm tan chảy. Bôi sáp lên trên các lỗ khoan và các vết xước trên khúc gỗ. Sáp có tác dụng ngăn chặn sự xâm nhập của nấm hại và giữ cho khúc gỗ không bị khô. Khi cấy nấm xong, các khúc gỗ được vận chuyển đến nơi chăm sóc. Nơi trồng nấm rơm này cần cao ráo sạch sẽ, trong nhà hay ngoài trời đều được. Các khúc gỗ được xếp theo kiểu củi lợn thành đống cách mặt đất từ 15 đến 20cm, cao khoảng 1 đến 1,5m. Để giữ ẩm chắn gió cho gỗ, bà con nên che chắn bằng bao tải gai. Hàng ngày tưới nước lên bao tải với lượng nước vừa đủ ngấm vào bao tải. Không nên tưới nhiều nước vì lượng nước thừa sẽ làm chết gỗ. Sau khoảng 1 tháng nếu nấm phát triển tốt thì nắp dính chặt, khó gỡ ra. Kiểm tra bằng cách dùng ngón tay ấn vào nắp gỗ sẽ thấy lực đàn hồi. Tơ trắng lẫn với màng bao phủ có màu nâu trà bên ngoài là đạt yêu cầu. Cứ 2 tháng lại đảo đống gỗ một lần. Khi đảo chú ý kiểm tra gỗ, nếu thấy quá khô hoặc quá ẩm, bà con điều chỉnh lại độ ẩm. Nếu thấy nấm có hiện tượng thối, tiết dịch nhầy thì cần loại bỏ ngay. Gỗ được chuyển đến một nhà trồng có mái che. Nhà trồng nấm hương có nhiệt độ 16-18%, độ ẩm cao khoảng 65-85% và ánh sáng đầy đủ. Lúc này các khúc gỗ sẽ được xếp dựng đứng theo kiểu giá súng. Hàng nọ cách hàng kia 50-60cm để thuận lợi cho quá trình chăm sóc và thu hái nấm. Ban đầu, tại các lỗ xuất hiện các chấm màu hồng, sau đó to dần thành cây nấm hoàn chỉnh. Quan sát trên bề mặt thân gỗ, nếu xuất hiện nấm hỏng, thối, có mùi thì loại bỏ ra để tránh lây lan sang các khúc gỗ khác. Thu hoạch là giai đoạn cuối trong kỹ thuật trồng nấm hương trên cây gỗ, tùy mục đích sử dụng mà thời điểm thu hái cũng khác nhau. Nấm bán tươi thì thu hoạch sớm hơn, lúc thu hái. Lấy tay nắm chân nấm, xoay nhẹ hoặc dùng dao để cắt. Khi cắt, bà con chú ý tránh làm tổn thương lớp vỏ cây hay để lại thịt nấm quá nhiều, có thể gây nhiễm ở các đợt thu hoạch sau. Cách trồng nấm hương trên gỗ do thời gian thu hoạch là 3-6 tháng trong một năm. Khi nhiệt độ không khí trên 20 độ C cần xếp gọn gỗ lại rồi ươm như lúc ban đầu, đợi đến mùa đông năm sau tiếp tục tưới nước và thu hái. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.